Bé hạt tiêu. Hôm qua con đi chùa. Chùa gì không biết tên. Hi hi. Không phải con đi chùa Hương đâu. Hi hi. Lần đầu tiên được chú Giang Quyết Sơn chở cho đến chùa cùng với mẹ và gia đình chú. Nói là chùa nhưng con cảm thấy không giống chùa. Hi hi. Con đã đem vài hộp linh ảnh hoa sen từ nhà gieo vào chánh điện của chùa để chùa được giống chùa. Hi hi. Khi con nhìn mọi người đến chùa lễ Phật, con thấy ngạc nhiên lắm. Vì mọi người lễ Phật và suy nghĩ về ông Phật như một vị vua đầy quyền lực bao trùm khắp thế gian. Người ta kính cẩn lễ Phật như lễ một vị vua siêu phàm của trần thế này. Người ta lễ Phật như một bề tôi trung thành với một vị vua và nguyện đem hết lòng trung thành để xưng hô và xưng tụng danh hiệu vị vua đó, để vua ban ơn cho họ những gì họ cầu xin và mong muốn. Vì họ là bề tôi trung thành cẩn cẩn nhất của nhà vua. Hi hi. Con cũng không hiểu tại sao kinh của ông Phật viết ra lại đem đọc lại cho ông Phật nghe. Phật có thật sự cần nghe lại kinh đó không? Kinh đó Đức Phật đã làm qua và ghi lại cho mình, thì mình dùng kinh để tập làm như Phật mà, chứ sao lại tụng cho Phật nghe? Sao lạ quá vậy? Lẽ nào lại trả bài kinh cho Phật nghe là mình thuộc kinh như thuộc bài trên lớp sao? Thế ra người lớn tu khổ quá. Phải học thuộc lòng kinh nhiều như vậy thì khổ lắm. Phải học bài nhiều quá. Hèn chi mà người lớn cứ nói tu khó quá. Giờ con mới hiểu sao tu không vui. Học nhiều vậy thì sao vui nổi? Hí hí. Sao kinh lại được hiểu bằng trí não như ta hiểu và làm một bài toán vậy sao? Ông Phật đâu có biểu đọc lại kinh của ổng cho ông nghe, coi mình có thuộc bao giờ đâu. Lẽ nào mình lại hiểu kinh là đọc thuộc lòng kinh hay sao? Vậy kinh làm ra là phải đọc thuộc lòng rồi phải ngồi tụng ê a vậy sao? Lần đầu tiên con đến chùa và cũng là làm con ngạc nhiên rất nhiều với chữ mà mọi người luôn miệng bảo rằng tu đó. Đúng là người lớn thì luôn khó hiểu. Mà con chỉ thấy ông Phật mỉm cười khi mình làm theo những gì Phật nói mà thôi. Con luôn hỏi ông Phật làm như thế nào, chứ chưa bao giờ con hỏi phải đọc như thế nào cho thuộc cả. Hi hi. Con cũng đang tu mà con không có đọc kinh gì hết. Con chưa một lần trả bài cho ông Phật, mà cũng chưa bao giờ ông Phật hỏi con có thuộc kinh chưa. Hi hi. Con thấy lạ, vì người lớn bảo thế là tu, còn ông Phật thì không bảo thế là tu. Tu như người lớn, tu như vậy thì con không thích tu đâu, vì chán lắm. Hi hi. Ông Phật không hề muốn mọi người dựng chùa to và thật đẹp để xưng tụng danh hiệu của ổng với một suy nghĩ như thế đâu. Vì ông Phật không muốn người ta tôn sùng như lễ bái mình như một vị vua. Vì ông Phật không muốn người ta tôn sùng như lễ bái mình như một vị vua. Ông Phật đâu thích làm vua đâu. Ông Phật chạy trốn để khỏi được làm vua. Ông Phật thích làm ông thầy tu mà thôi. Mà giờ chúng ta lại xưng tụng ông Phật như một ông vua, thì chúng ta vô tình để ghét ông Phật nhiều lắm đó. Hi hi. Chúng ta phải hiểu Phật theo ý của Phật, chứ chúng ta không thể hiểu Phật theo ý mà chúng ta thích Phật, như là muốn ổng thành. Ông Phật muốn chúng ta suy nghĩ về Ngài như một vị chân tu đã đạt đạo và giải thoát. Đừng tôn sùng và thờ lễ như một vị vua. Một vị vua có quá nhiều quyền lực trong thế gian. Đó không phải sự mong chờ của ông Phật mong chúng ta làm cho Ngài, mà Ngài mong chúng ta sẽ trở thành như ông vậy đó. Khi chắp tay lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta đang xưng tụng danh hiệu Phật để nói với Phật rằng: chúng con rất ngưỡng mộ Phật, ngưỡng mộ cuộc đời của Phật và ngưỡng mộ những lời dạy của Ngài. Xin hãy làm ơn dẫn dắt con theo chân Ngài và học tập làm sao để thấu hiểu các kinh sách của Ngài và trở thành đấng giác ngộ như Ngài. Xin hãy cho con hiểu được những gì Ngài đã và đang làm cho chúng con. Đó là những lời khẩn nguyện của con khi con chắp tay lại lễ Phật trên cung trời cùng ngồi tu tập với ông Phật. Con không cầu xin ông Phật cho riêng con cái gì cả. Con chỉ mong làm sao có thể hiểu và làm được như ông Phật. Vì ông Phật và ông Phước làm hay quá, hi hi. Nên con muốn học làm theo cách mà ông Phật và ông Phước làm thôi. Giang Viết Sơn. Bé Hạt Tiêu ơi, chú Giang Viết Sơn đấy. Từ hôm qua tới giờ chạy tới chạy lui, chở tụi nhỏ đi học võ rồi đi công chuyện, giờ mới mò lên đây nè. Tụi nhỏ từ tối hôm qua đến sáng cứ nhắc bố đừng quên chúc mừng sinh nhật bé Hạt Tiêu nha. Rồi tụi nó cứ lăn sang đòi viết cái thiệp chúc mừng bé Hạt Tiêu ngày sinh nhật. Nghe bé Hạt Tiêu kể chuyện đến chùa, thấy chùa có một ông Phật thiệt bự, rồi mọi người ngồi trước hình ông Phật bự đó tụng kinh liên miên không ngớt, làm cho bé Hạt Tiêu ngạc nhiên lắm, vì không hiểu sao người ta có thể thuộc kinh như cháu vậy. Nghi cảm nghĩ của bé Hạt Tiêu làm cho chú cũng mắc cười lắm. Bé Hạt Tiêu cảm giác như vậy là hoàn toàn đúng, vì đó chính là cảm giác riêng của bé Hạt Tiêu mà. Bé Hạt Tiêu: Ý, chú Giang Viết Sơn, cảm ơn chú đã chúc mừng sinh nhật cho con. Lúc con còn ở dưới địa ngục, con cầu mong được thoát khỏi cảnh địa ngục, thì con đi tìm coi ông Phật là một người như thế nào, đời sống của ông Phật ra sao, và muốn được như ông thì phải làm những gì. Con không coi kinh mà coi đời sống và suy nghĩ hành động của ông Phật mà thôi. Con thấy đầu tiên ông Phật cũng không có kinh mà đọc thuộc lòng, mà phải tu tập xì khói luôn, mới lò ra được những kinh nghiệm mà ông Phật làm được trong lúc tập đó thành kinh. Vậy phải chăng mình phải làm trước để mà ra được kinh hay không? Giờ con lại thấy mọi người làm ngược lại với cách thức của ông Phật, là đọc kinh trước rồi mới hiểu kinh, chứ không làm để hiểu kinh. Với lại thời đó ông Phật tu tập cũng đâu có chùa to đẹp đâu, toàn là gốc cây và bãi tha ma. Áo quần thì tả tơi, cơm nước thì ai cho gì đều ăn cái nấy, chứ đâu có nói là Phật ăn chay. Con cũng chẳng thấy ông Phước ăn chay bao giờ. Nhưng giờ đến phiên mình thì sao? Phải có một ngôi chùa cho đàng hoàng, phải ăn chay. Áo quần cũng làm như rách, mà phải chấp vá, như là vải cây phản phiêu, rồi cắt thành từng mảnh nhỏ mà mây lại. Những điều đó làm như vậy là sao? Con không hiểu nổi. Mọi thứ hình như đã đi quá khác xa. Sao chúng ta không hiểu ra rằng tạo nên một cơ ngơi đẹp đẽ sang trọng thì sẽ càng làm cho con người thanh đánh trong cái vật chất phù du đó, sẽ càng sinh ra thêm nhiều phiền lỵ. Con nghĩ khi mình đã có tâm tu thì gốc cây hay nhà chòi của chúng ta đều biến thành chùa cả. Mà khi tập thì phải từng cá nhân tìm riêng chỗ thanh vắng cho mình tự tu thôi, đâu có tụ tập nhiều lại mới tập đâu. Vì mình đã tự dựng một cách thức quá sai lầm khi nghĩ về chuyện tu, nên chúng ta càng lúc càng đi xa những gì mà chúng ta muốn tìm tới. Con hay nghe mẹ nói cái gì là lý do to hơn mục đích. Hi hi. Mục đích là giải thoát, là tu tập, nhưng mình bị những lý do râu ria tùm lum làm mình như bị quên đi cái chính của mình. Càng lúc mình càng bị hình thức lôi kéo xa dần cái nội tâm. Cách mình dẫn dụ người ta đến với tu theo chiều hướng quảng cáo cho đẹp mắt đó chỉ làm cho người ta mê muội càng đi lạc xa hơn mà thôi. Phật thật sự ở trong lòng mỗi chúng ta, mà còn cái tượng đó cho to cho đẹp mà ta không có nghĩ đến những gì Phật làm thì cũng chỉ là một bức tượng bình thường vậy thôi. Mà thật sự có hình tượng thì cũng do từ nội tâm người vẽ mà ra đó mà. Con nghe mẹ kể rằng, dưới thời Đức Phật có một đệ tử mù chưa một lần nhìn thấy Phật, lại bị hình Phật giống như tạc. Nếu lòng mình không thể tạc tượng Phật cho chính mình thì cũng chỉ là sao chép những hình thức hời hợt vậy thôi. Còn biết mình có được những may mắn hơn người khác. Chính vì sự may mắn đó mà con cảm thấy bức rứt. Khi nhìn ra mọi người cũng muốn được đi nhanh như con vậy. Nhưng càng đi theo kiểu đó thì làm sao cho nhanh được. Con biết lời con nói ra đây giờ này như là một sự đả phá cây chua. Nhưng con chỉ mong mọi người có tâm nghĩ đến tu tập, có một sự thức tỉnh nào đó. Cho dù còn rất lâu người ta mới có thể tỉnh lại để cảm nhận những gì con nói hôm nay. Cho dù đến vài thế kỷ sau, niềm hy vọng của con mới được thắp sáng, thì con vẫn luôn tin rằng những gì viết bằng trái tim vẫn tồn tại và được khai quật lại.